Cách đây mấy hôm vô tình tôi xem thấy một cái clip của một cư sĩ Phật tử người miền Bắc mình, mà tôi không biết vị này ở tỉnh nào. Tôi xem vị này giảng cũng khá nhiều ở trên trên YouTube, và thậm chí giảng trực tuyến, giảng trên Facebook, là giảng cả trên YouTube, chuyên trả lời vấn đáp cho các Phật tử, cũng như là giảng về tịnh độ, nói rằng cũng thờ hòa thượng tịnh không làm thầy, tin theo pháp môn tịnh độ, thờ hòa thượng tịnh không làm thầy. Trước đây thì tôi cứ thấy là ai mà học Phật á, tu theo Phật là tùy hỷ rồi, tán thán rồi, cũng không cần phải để ý. Thì tôi cũng thỉnh thoảng lướt qua các fanpage của vị này về giảng về tịnh độ hoặc trả lời vấn đáp cho Phật tử. Tôi xem thì một chút thì lướt lướt qua thì đây thôi, các cụ ngày xưa nói rồi, bây giờ thiếu tăng ni thuyết pháp thì cư sĩ Phật tử thì thuyết pháp hướng dẫn cho các đồng đạo cùng tu thì cũng được, không sao. Cho nên là tôi cũng không để ý gì. Nhưng cách đây 3-4 hôm thì tự nhiên tôi xem thấy vị này dẫn một vị sư với lại một nhóm Phật tử của mình vào đi động thổ xây cái thất ở đâu á, thấy quay ở trên trên cái triền đồi á, quay trên cái triền đồi quay không rõ, thấy ngồi kiết già ở trên cái ở trong một cái lán lợp ở trên là đâu mấy cái nứa hay là lá cọ gì đó hay là chanh danh gì đó, đi làm lễ để động thổ xây tịnh thất, đăng ở trên cái tiêu đề như thế. Vị này lấy cư sĩ gọi là lấy tên là cư sĩ là Độ Nhân, lấy tên là cư sĩ Độ Nhân. Đáng lẽ thì tôi không nói đâu, nhưng mà tôi thấy vị ấy nói cái này thì hôm nay tôi phải nói để cho nếu vị đấy mà đủ duyên mà nghe được thì phải xem lại cái cách tu tập của mình. Tôi đảm bảo với các quý vị là vị này đã đi sai đường, sai pháp của Phật tổ, sai pháp của hòa thượng rồi. Vì sao tôi tự nhiên tôi nhìn thấy cái đoạn là vị này đang ngồi thì với một vị sư ngồi bên cạnh, vị sư ngồi bên tay trái, vị ngồi bên tay phải, và có khoảng độ hơn chục Phật tử ngồi chung quanh đằng sau và hai bên nữa. Thế vị này nói với cái sư thầy kia và nói các Phật tử đất ở đây rất linh thiêng. Đấy, vị này nói chỉ xuống đất đấy, ở sâu ở dưới thì dưới cái sòng dưới kia, sâu dưới lòng đất là đang có một con rồng. Có con rồng kìa. Có con rồng nó đang đi, con rồng này, con rồng rất to, con rồng rất linh thiêng. Con rồng ở sâu dưới lòng đất. Nói như thế có nghĩa là gì? Vị này đang ẩn dụ để nói cho sư thầy, vì cái vị sư thầy đại đức ở đó hay là hay sư bác không biết, như vị này vị tăng. Đó. Thấy là cạo tóc và mặc áo nhà sư, tôi nghĩ là nhà sư. Và một số Phật tử nữa, đại ý là ẩn dụ là vị này á đã chứng được gì ạ? Thiên nhãn thông rồi. Nhìn thấy rồng ở dưới gì ạ? Ở sâu dưới lòng đất. Và nói rằng á đây là một gì ạ? Đây là một vùng, một khu đất tốt. Thế này thế nọ thế kia. Tôi xem đến đó một cái tôi biết là thôi lại sai rồi. Hỏng rồi. Vì sao? Vì cái thứ nhất là chúng tôi cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề này. Vì ngày xưa chúng tôi cũng đã nhập thất và cũng đã gì, đã vượt qua những cái đó. Rồi cũng đã từng giúp đỡ cho rất nhiều những trường hợp tu cứ kiểu như thế, mong ước thần thông, rồi nói thấy cái này, thấy cái nọ, thấy cái kia, thấy Phật Bồ Tát, rồi Phật Bồ Tát thụ ký cho thế này thế khác. Tôi bảo giả. Hỏi tôi cật vấn lại tôi, vì sao thầy biết là giả? Tôi bảo giả là nó là giả. Giả thì một thời gian sau nó sẽ gì? Hiện rõ là giả thôi. Đấy, tôi kể đây, tôi có mấy đệ tử, mấy sư ông đệ tử lớn của tôi ngày xưa tu cũng thế. Bảo chứng được thần thông, nhìn được thấy thầy đang ngủ với gái ở trong phòng, rồi có thể bay lên trên hư không, biết được chuyện quá khứ hiện tại vị lai của ngày người này người nọ người kia. Rồi cả một sư ông đang ở với tôi bây giờ cũng thế. Đó. Cũng bảo chứng cái này, cái nọ, cái kia, thấy Phật Bồ Tát đến thọ ký rồi, Phật Bồ Tát đến thuyết pháp cho nghe, để thế này, thế nọ, thế kia. Nhưng tôi bảo là giả. Lúc đầu tôi bảo là giả, không ai tin tôi. Nhưng tôi bảo với sư phụ tôi ngoài vạn niên là cụ cứ theo dõi đi, 3 ngày sau giả thật nó sẽ hiện nguyên hình. Đúng 3 ngày sau, nó hiện nguyên hình là hiện nguyên hình. Hàng ngày thứ hai là nó đang nấu cơm, nó lễ xoài xoài ở dưới bếp, lễ ra dưới đất, nó bảo Phật Bồ Tát đến và nó lễ, đang nấu cơm hầu cụ Vạn Niên mà nó nằm xoài ra dưới đất, nó lễ như thế. Cụ Vạn Niên cũng bảo thấy nó lạ lạ, tôi bảo chưa, sang ngày mai 3 ngày rồi nó sẽ hiện nguyên hình. Sang ngày thứ ba một cái là nó cứ lên trên chùa, nó hà, nó hò, nó hét, nó gào và nó bảo nó là Phật, nó là Bồ Tát, nó đi đến đây để độ sinh, thế này thế nọ thế kia, đủ các thứ luôn. Mà cái trường hợp này phải chữa, phải mất 3 năm sau thì mới khỏi hẳn. 3 năm sau mới khỏi hẳn, bây giờ thì khỏi hẳn rồi, ổn rồi đó. Nghe tôi tụng kinh Bát Nhã 4-5 năm nay thì giờ thì khỏi hẳn rồi, ổn rồi. Sám hối và tụng kinh Đại Bát Nhã. Rồi còn mấy trường hợp xin tôi lên chùa Tản Viên nhập thất, có trường hợp bảo chứng được thần thông, có trên mình tự phát quang, thấy A Di Đà Phật đến thọ ký, báo trước ngày giờ vãng sinh ra đi, rồi nói ngồi nói chuyện với các vị thánh, các vị thần của dân tộc Việt Nam, ngồi nói chuyện với cụ Giáp, ngồi nói chuyện với bác Hồ, thế này thế nọ thế kia, xong rồi bỏ thất để đi ra, để lên trên đền thượng để thăm, để cảm ơn bác Hồ, vì bác Hồ đã đến tại trong thất để nói chuyện quốc gia đại sự, để thế này thế nọ thế kia. Thế tôi bảo hỏng rồi, y rằng mấy hôm sau thì hỏng thật. Cho nên cái nếu mà có Phật tử nào quen biết với cái ông cư sĩ, gọi là có ông cư sĩ là độ nhân đấy, thì nghe thấy bài giảng thầy ngày hôm nay á, thì gửi đến cho thầy, cho ông ấy xem. Ta bảo thầy Thịnh thì nói thế đấy, bị đi sai đường rồi. Vì sao thầy biết sai đường? Vì thầy xem một cái đoạn clip ngắn, vị này đi động thổ ở cái tỉnh thất hay cái chùa nào đó với một sư thầy mấy Phật tử hôm rồi, mà nói là nhìn thấy con rồng ở sâu dưới lòng đất á, các thứ đó, rồi nói như thế, hỏng rồi. Mà Phật tử nào đi theo á thì cũng phải xem xét lại đi, không có một thời gian nữa thì lại khổ. Còn cái ông cư sĩ độ nhân này á, nếu muốn đúng, muốn đi theo đúng chính pháp của Đức Phật, muốn truyền bá pháp môn tịnh độ chính tông của chư Phật chư Tổ, muốn hoằng dương chính pháp của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thịnh Công, muốn nương vào Hòa Thượng để tu, thì phải tu cho nó gì? Nó chính. Chứ đừng có dựa vào á, giáo pháp của Phật Tổ, dựa vào cái uy, cái đức của Hòa Thượng á, mà để đi tuyên truyền những cái nó sai với sự thật, sai với cái gì mà mình đang có. Tôi phạm vào tội đại vọng ngữ, sau khi xả bỏ báo thân, vừa đứt hơi thở, thần thức liền đọa trong địa ngục A Tỳ, không biết bao giờ cho có thể thoát ra được vì cái tội đại vọng ngữ ấy. Tôi nghĩ rằng các quý vị cũng xuất phát từ cái tâm thiện, muốn học pháp, muốn hoằng pháp, muốn hộ pháp mà thôi. Nhưng mà các quý vị đừng có vội vàng học Phật, rất đừng có vội vàng, đừng có mong mau có tín đồ Phật tử, mau có người theo mình, mau có người cung kính lễ bái mình, mong có người quỳ dưới chân mình, mong có người xưng tán mình. Học Phật đừng bao giờ mong như thế, mắc vào lưới ma như chơi. Mà tôi dám đảm bảo hôm nay là ngày 15 tháng 2, ngày kỷ niệm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi dám gì tuyên bố với tất cả đại chúng rằng cái vị cư sĩ độ nhân đấy đã đi sai đường. Có thể nói về gì? Nói thẳng đó là đã tẩu hỏa nhập ma. Hoặc là gì? Nếu chưa thực sự chưa tẩu hỏa nhập ma thì vị này đang lợi dụng vào Phật Pháp để lừa tín đồ Phật tử, lừa đảo tín đồ Phật tử, tự cho mình là một bậc chân tu, chứng được thần thông. Hôm nay thì tôi ít khi tôi nói cái điều này với mọi người, nhưng hôm nay vì chính pháp, vì uy tín của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, vì chính pháp của pháp môn tịnh độ, cho nên cho dù vị này không bằng lòng khi nghe được thầy nói, hay là những người cư sĩ Phật tử theo vị này không nghe được thầy nói, cho dù có chửi thầy, có mắng thầy, có nguyền rủa thầy đi chăng nữa, thì thầy cũng phải nói ra sự thật ấy. Còn nếu vị này có một chút thiện căn còn sót lại thì nên xem xét lại pháp tu của mình, vẫn là niệm Phật đấy, nhưng mà đang niệm Phật sai đường, đang mắc vào rọ lưới của ma, đang bị thiên ma ba tuần lời răng bủa cái lưới danh văn lợi dưỡng ra, để đã thu gọn vị này ở trong lưới rồi, không mau mau sám hối để mà tu, rút vào mà tu thì chắc chắn cái tội đại vọng ngữ ấy sẽ không có Phật nào cứu được đâu, không có Bồ Tát nào mà cứu được đâu. Đó cho nên chúng ta mới thấy học Phật ở đây, chúng ta mới thấy không phải dễ đâu. Mấy năm trước thầy cũng gì trên tòa pháp hội 5-7 nghìn người, chục nghìn người, lúc đó một vị hòa thượng và một vị thượng tọa ở trong miền Nam, một vị hòa thượng ở bên Mỹ tuyên truyền cái pháp môn gọi là bất niệm tự niệm, gọi là niệm Phật, ghi cái tiếng niệm Phật của mình hoặc của người khác vào cái đài, cho vào cái gì cái tai nghe và nghe 24/24, kể cả đi ngủ, kể cả vào vệ sinh cũng nghe đài, cái đài câu niệm Phật đó. Và khi nghe một vài ngày và bỏ cái tai nghe ra mà tiếng niệm Phật vẫn văng vẳng trong tai, và tuyên bố rằng những người như thế đạt được niệm Phật bất niệm tự niệm, quyết định vãng sinh. Bắc Trung Nam, người trong nước cũng như nước ngoài, rất nhiều cư sĩ Phật tử, kể cả một số tăng ni có ăn có học đàng hoàng, học qua trung cấp học viện hẳn hoi. Cụ thể là mấy sư cô ở dưới Hải Phòng, ở cả ở gì Hà Đông chúng ta cũng có mấy sư cô, mấy sư thầy, mấy đạo tràng niệm Phật đó, kể cả một vài đại đức gì cũng chạy theo và nói rằng cái pháp tu ấy là nhanh chứng lắm. Nói không ai mà xa đệ tử của thầy, thì cũng có một hai người chạy theo lén thầy để tu cái pháp ấy. Và các Phật tử thì cũng khá nhiều người ở trong đạo tràng bỏ đạo tràng để đi tu pháp ấy. Thầy biết nhưng mà lúc đầu vẫn cứ để kệ cho các vị theo. Và xong rồi á, một thời gian sau á, thấy các vị khoe là chứng được niệm Phật bất niệm tự niệm do hành theo pháp tu ấy. Thầy ở trên á, tòa giảng mới tuyên bố trước hàng chục ngàn người rằng đó là tà pháp. Và khi thầy tuyên bố như vậy, có mấy cái tin nhắn vào điện thoại cũng như nhắn vào những bài giảng của thầy, nói rằng á, thầy là cái người mà hẹp hòi, nhỏ nhoi, không muốn cho đồng đạo của mình á, tiến lên. Và dẫn chứng rằng á, Đại Lão Hòa Thượng, Pháp Sư dẫn lời của Lão Hòa Thượng Hải Hiền nói là gì? Muốn cho Phật Pháp hưng, chỉ có Tăng khen Tăng. Vậy Tăng lại đi chê Tăng, thì bao giờ cho có Phật Pháp hưng. Nói thầy như vậy, nói thầy là nhỏ nhoi, hẹp hòi, sợ đồng đạo vượt lên, vân vân, thế này thế khác. Nhưng thầy không trả lời gì cả. Và 2-3 năm sau, cho đến bây giờ, ai ai cũng biết rằng cái pháp tu niệm Phật bất niệm tự niệm của vị hòa thượng ở bên Mỹ và một đại đức ở trong miền Nam truyền ra khắp cả đất nước Việt Nam chúng ta, miền Bắc theo và mầm luôn. Bây giờ thì ai cũng biết rằng đó là tà pháp, không phải của Phật, cũng chẳng phải của tổ dạy như thế. Cho nên trong Ấn Quang Văn Sao, lão tổ tông của pháp môn tịnh độ của chúng ta, cụ dạy rằng tu niệm Phật mà luôn mong sớm được có thần thông, sớm được chứng đắc, thì kẻ đó là kẻ hành tà đạo, đi sai đường, chắc chắn sẽ bị rọ lưới của ma gì, sẽ vướng vào rọ lưới của ma, cho nên nguy hiểm vô cùng. Các quý vị chúng ta đừng có nghĩ rằng niệm Phật là gì an toàn, không có sợ đi lầm đường lạc lối, không. Niệm Phật hay ngồi thiền hay trì chú hay là học kinh vân vân đều có thể lầm đường lạc lối nếu như chúng ta thì không có một người thầy, hoặc là nếu chúng ta thì có người thầy nhưng mà không chịu học theo mà lại đi chạy theo tà pháp vì lòng gì tham sân si, vì nghĩ rằng mình bỏ ra rất ít thời gian mà muốn chứng đắc siêu vượt các gì các vị tổ sư ngày xưa. Sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, các quý vị biết không, 30 năm, hơn 30 năm ở trên Lư Sơn chưa từng bước chân khỏi núi. Triệu Châu Tùng Thẩm 80 tuổi còn đi hành khước. Ngài Đại Mai là đệ tử của một vị thiền sư nổi tiếng. Sau khi hỏi sư phụ mình rằng bạch sư phụ, xin sư phụ khai thị cho con thế nào là Phật. Sư phụ nói một câu gì? Tức tâm tức Phật. Ngài Đại Mai nghe thấy sư phụ của mình nói như vậy liền là gì? Lễ tạ sư phụ ba lễ và đi thẳng vào trong núi Mai, trong núi Đại Mai ấy, và ẩn cư hơn chục năm trời chưa từng xuống núi, đói ăn rau rừng, khát uống nước suối, cũng chẳng đi hóa duyên, cũng chẳng đi khất thực, quần áo rách cũng chẳng gì, chẳng bỏ xuống phố để mua, cũng chẳng bỏ xuống dân để xin, rách đâu á chẳng chịt vào đấy, lấy dây rừng để buộc vào đấy để mặc. Hơn chục năm sau, có người đi đến thấy ngài là một vị tăng dị thường, tuy rách rưới nhưng mà có vẻ thoát tục dị thường, hỏi rằng ngài ở đây bao lâu rồi. Ngài nói ta chẳng biết là ở bao nhiêu lâu rồi, cũng chẳng để ý đến năm tháng ngày giờ. Cái vị tăng đó về nói với sư phụ của vị ấy, sư phụ của vị ấy cho người lên hỏi thử xem, lên hỏi xem. Thế bây giờ thì lên hỏi, thì hỏi ngài thì qua trò chuyện xong á, ngài Đại Mai mới hỏi rằng á, hỏi lại rằng á, thì dạo này á giáo pháp của sư phụ dạy đệ tử thế nào. Thế cái vị tăng kia mới bảo rằng á, thưa sư huynh, dạo này sư phụ nói thì nói là phi tâm phi Phật. Đại Mai nói là cái ông già này mặc cho ông ấy phi tâm phi Phật, còn ta chỉ có biết gì tức tâm tức Phật mà thôi. Có nghĩa là gì? Tin vào lời nói của thầy từ đầu đến cuối không biến đổi. Ngày xưa sư phụ nói với mình một câu là tức tâm tức Phật, bây giờ mình chỉ biết tức tâm tức Phật mà thôi, và đi vào núi gì ẩn cư để thiền quán và tu tập. Thế nào là tức tâm tức Phật? Tâm Phật với ta vốn đồng một thể, tại sao ta lại luân chuyển trong lục đạo luân hồi bấy lâu nay? Còn Phật đó thì giải thoát giác ngộ, trí tuệ thường minh, công đức vô lượng, thần thông quang minh thì vô cùng vô tận, độ chúng sinh thì vô lượng vô biên. Tại sao sư phụ lại bảo là tức tâm tức Phật? Ta cũng có tâm ấy, tại sao ta lại luân hồi, ta lại khởi tham sân si, ta lại khởi mạn nghi phiền não, vân vân. Cho nên mười mấy năm ở trong rừng chỉ có gì khán câu thoại đầu của thầy dạy cho, đó là gì? Tức tâm tức Phật mà ngộ đạo, mà giải thoát. Ngộ rồi á, nhưng phải chờ gì? Chờ cho thầy ấn chứng, thực sự ấn chứng cho mình thì mới hạ sơn xuống núi để báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, mới khai tràng thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Cho nên là sư phụ nghe đệ tử của mình về báo là sư huynh nhé, Đại Mai ngài hơn chục năm vào trong núi tu như thế rồi, bây giờ nhìn cốt cách gì thoát tục lắm, uy nghi phép tắc mọi cái rồi, bước đi tự tại nhẹ như đi trên mây, lời nói thanh thoát, dáng vẻ thì thoát tục. Cho nên về thưa với sư phụ, sư phụ cho lên kiểm tra xem có đúng không, có thực đệ tử của mình đã chứng hay chưa, hay là cũng chỉ là gì ạ, cái hình thức bên ngoài thôi. Đó. Dặn đệ tử lên và sư huynh con mà hỏi là dạo nay sư phụ nói cái gì, thì bảo là dạo nay sư phụ nói gì, phi tâm phi Phật. Nghe sư đệ nói là sư phụ dạo nay giảng toàn nói phi tâm phi Phật. Đại Mai bảo là thôi kệ cho cái ông già ấy, cái ông già lẩm cẩm ấy, mặc cho ông già lẩm cẩm mấy ông phi tâm phi Phật, còn ta đây chỉ có biết gì tức tâm tức Phật mà thôi. Cái vị sư đệ kia về bạch lại sư phụ, sư phụ mới nói là gì, cho nhóm họp đại chúng ra mới nói gì, này đại chúng, trái mai gì đã chín, có nghĩa là gì, ngài Đại Mai đã thực sự giác ngộ và giải thoát rồi, trái mai đã chín, ý là gì, đệ tử lớn của ta đã gì, đã thành đạo rồi, đã thành tựu rồi. Sau khi nghe thấy sư phụ nói như thế thì ngài Đại Mai mới bắt đầu hạ sơn để khai giảng thuyết pháp, giáo hóa độ sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn học lại. Chúng ta thấy ngài Trường Khánh ngồi rách bảy cái bồ đoàn, rồi có một vị đại sư ở Tây Tạng, ngày xưa tôi học cái đọc cái quyển Sư Tử Tuyết Đờm Xanh, có vị thiền sư Tây Tạng ngồi thiền hơn 30 năm, ngồi gì ạ, ngồi thối cả một bên mông các quý vị, ngồi thối rửa hết cả cái mông, cái thịt của ngài ngồi thiền nhiều quá nó thối rửa hết cả cái thịt dưới mông ra. Nhưng các ngài gì vẫn kiên tâm cầu đạo, vẫn nói với mọi người rằng á, mình còn giải đãi, cách đạo còn rất xa. Vậy mà bây giờ, như là Ấn Quang Đại Sư nói rồi, vậy mà bây giờ cái lũ ma con, nó mới tu dăm 3-7 tháng, nó vỗ ngực ta đây bảo là mình chứng cái nọ, thấy cái kia. Cái thấy của cái lũ ma con ấy toàn là gì? Toàn là cái thấy của gì? Của ma vương, chứ không phải là cái thấy của Phật, của Bồ Tát. Cho nên mấy đệ tử của tôi, mấy vị đệ tử của tôi bảo tu chứng cái này cái nọ cái kia, tôi nạt cho một chút rồi gì, hết hết sạch luôn. Lúc đầu thì bảo thấy cái này thế cọ cái kia, đối trước tôi bảo bây giờ thấy thì thấy cái gì, trước mặt tôi bảo thấy cái gì, bảo không thấy cái gì, bảo bay được khỏi lên mặt đất thì bay thử tôi xem, không bay được, không bay lên được các quý vị, không bay được. Lúc đó thần còn chẳng đủ thì huống chi là thông. Cho nên các cổ cụ ngày xưa mới nói tu hành đừng có lạc vào rọ lưới của ma lại như thế. Đấy, chúng ta nghĩ là thiên ma ba tuần ở đâu? Nó ở đấy. Nó răng ra những cái mảnh lưới sắc bén gọi là thiên la địa võng, nó gì, nó mang đầy vào những miếng mồi danh văn lợi dưỡng ở đó. Chúng ta không thích tiền nữa thì nó không răng cái mồi tiền vào đó. Chúng ta thích tiếng khen nữa, nó răng tiếng khen vào đó. Chúng ta thích bắt ma chữa bệnh nữa, nó cử gì, những đám ma con của nó đến làm cho người này bệnh, làm cho người kia gì ốm, làm cho người kia đau, và nó đem đến thì nó đem đến cho mình chữa, mình chữa khỏi được người này, người nó lại báo cho người kia lại đến. Hàng ngày mình từ ông thầy tu cầu đạo giải thoát biến thành ông thầy phù thủy bắt ma lúc nào không hay, lưới ma đó chỉ còn chi nữa. Cho nên chúng ta bảo là ở trên ông vua quái trời thứ 6 quái trời tha hóa từ tại thiên, sao nó lại ác thế mà nó vẫn được làm vua, mà lại chứ còn vua trên cả quái trời của Bồ Tát Di Lặc nữa, trên cả hai quái cơ các quý vị. Quái trời Bồ Tát Di Lặc mới là quái trời thứ 4 của dục giới. Mà chúng quái trời thứ 4 của ngoại viện đâu là quái trời đâu xuất á, nếu tu theo tà đạo á, tức là chẳng khác gì đem công đức để nộp thuế cho ông vua này, ông vua quái trời thứ 6 này. Hôm nay tôi nói như vậy là nó mà nghe được là nó tức lắm đấy. Nhưng mà thôi cầu Phật Bồ Tát rồi, phóng đại quang minh dùng công đức của Đức Phật rồi, bao trùm khu vực này cho gì, cho kể cả thiên ma ba tuần và các quan của ma thì không ai nghe được tiếng tôi nói gì cả. Vì chính pháp xương minh, có những lúc chúng ta thì phải nói Ấn Tổ ngài chưa từng tranh luận với ai, nhưng đối với bọn gì yêu ma quỷ quái phá hoại pháp môn của Phật Tổ, ngài vẫn phải lên tiếng. Thậm chí thì ngài gay gắt để chỉ trích những bọn yêu ma quỷ quái ấy nương vào pháp của Phật để kiếm ăn, nương vào pháp của Phật để phá pháp Phật. Cho nên Ấn Tổ ngài cực lực là bài xích và chỉ thẳng mặt đặt tên những cái gì, những cái kẻ mà lợi dụng Phật pháp ấy. Ngoài thì nói là hoằng dương chính pháp, trong thì thực sự là đang hành tà đạo rất nguy hiểm, khiến cho những Phật tử không có trí tuệ, không có căn lành, liền là vội vàng tin theo. Mà Phật tử bây giờ chúng ta biết rồi, cái thời buổi mạt pháp này rất nhiều người thích những cái gì, những cái trò gọi là ma mị, nghĩa là sao, nghĩa là Phật tử đến chùa rất thích ông thầy ông xem cho mình vận hạn ra sao, làm ăn thế nào, biết trước được thì càng tốt. Rất nguy hiểm đó. Cho nên bảo rằng đi người tu chân chính, cho dù có thấy rồng, thấy Bồ Tát, thấy Phật ngự ở mảnh đất đó, cũng không bao giờ nói với gì đại chúng như thế. Đấy mới là gì? Phật Bồ Tát. Đấy mới là người tu hành chân chính, xiển dương chính pháp của Phật. Chúng ta nhìn lại nhân của lão tổ tông của Tịnh Độ Tông chúng ta là Sơ Tổ Tuệ Viễn Đại Sư, ba lần ở Lư Sơn thấy A Di Đà Phật và Thánh chúng Tây Phương đến để thọ ký cho ngài, nhưng tuyệt nhiên không nói với ai. Trước khi ngài vãng sinh 7 ngày cho đánh chuông họp chúng, mới tuyên bố với mọi người rằng ta từ khi lên Lư Sơn đến nay đã hơn 30 năm, ngày ngày luôn luôn phải xem xét tâm mình, lo gìn giữ tâm mình như đứa trẻ gì chăn trâu vậy, giờ giờ phút phút chẳng dám rời câu Phật hiệu, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Cả đời tu hành của ta cho đến nay đã 3 lần thấy A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Thanh Tịnh Hải chúng đến để an ủi thọ ký cho ta. Và lần gần đây nhất, cách đây mấy ngày, ta thấy A Di Đà Phật đến nói với ta rằng nhân duyên hóa độ chúng sinh ở thế gian đã mãn, 7 ngày sau ta sẽ đến đón ông ấy về Tây Phương, ông hãy chuẩn bị. Và hôm nay ta nhóm họp đại chúng đến để nói điều đó. Và 7 ngày nữa, đúng 7 ngày nữa thì tôi sẽ vãng sinh. Và quả thật đúng 7 ngày sau, đến giờ ngọ ngài vẫn khỏe mạnh bình thường, vẫn đi thọ trai với đại chúng bình thường. Thọ trai xong ngài lên lễ Phật, nói với mọi người rằng giờ này là giờ gì, chính là lúc gì ta đi. Rồi ngài ngồi gì an nhiên trên bản tọa mà thị tịch. Chúng ta thấy học ở đâu? Học ở lão tổ tông của mình, học ở gì, cái việc làm của chư lịch đại tổ sư của mình, chứ đừng có học gì, học cái thói gì, cái thói của ma mị. Học đừng học cái thói ma mị của gì, của ngoại đạo tà ma, mà cho đó là Phật. chúng ta có thể lừa được gì ạ? Được vài bà cụ già, nhưng không thể lừa được những kẻ có con mắt sáng. Đấy, cho nên hôm nay thì sở dĩ hôm nay thầy phải nói cái điều này là vì sợ rằng các Phật tử chúng ta sẽ có rất nhiều người do ham mê thần thông, ham mê những cái pháp lạ, miệng thì vẫn niệm A Di Đà Phật nhưng mà tâm thì lại hành tà đạo. Tới khi cận tử nghiệp đến, thần thức mang mang, A Di Đà Phật chẳng thấy đâu, lại toàn thấy là gì? Bọn tiểu yêu, quỷ quái nó đến nó rước đi. Lúc đó lại than thân trách Phật, lại nói rằng Phật không linh, pháp không thiêng, ta niệm Phật cả đời tại sao A Di Đà Phật không đến? Lại thấy gì ạ? Quỷ quái yêu ma đến. Lúc đó có trách Phật, có than thân trách Phật cũng gì, cũng chẳng kịp nữa rồi các quý vị. Cho nên hôm nay tôi phải hống lên cái tiếng hống của con sư tử lạc đàn ở giữa sa mạc mênh mông rộng lớn như thế. Cho nên các quý vị cũng hoan hỉ cho. Và tôi rất mong rằng bài pháp của tôi ngày hôm nay được truyền tới tận diện, tận tay của ông cư sĩ Độ Nhân đấy. Ông nghe, nếu đủ duyên, ông biết quay lại, phản tỉnh quay lại thì tốt. Nếu không thì mười phương ba đời chư Phật có xuất hiện ở thế gian này cũng chẳng cứu được ông ấy đâu.